khiêm tốn và chăm chỉ làm việc để tôn vinh chủ mình. Suy niệm của Đức cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Trong ngôn ngữ phụng vụ, chữ sinh nhật có hai nghĩa trái ngược nhau, dùng để nói về Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Gioan Tẩy Giả. Sinh nhật chỉ ngày các ngài chào đời, tức là sinh ra ở trần gian. Còn khi nói về mọi thánh khác, sinh nhật lại là ngày các ngài ra khỏi đời này và sinh ra ở trên trời. Có sự phân biệt như vậy cũng là điều dễ hiểu. Vì có gì đáng mừng khi sinh ra trong tội lỗi? Chính lúc chết đi cho thế gian mới là sinh ra cho sự sống muôn đời. Hết mọi thánh sinh ra ở đời đều mắc tội Adam, nên ngày chào đời của các ngài không có gì đáng mừng. Ngược lại, khi các ngài chết thánh thiện mới là lúc thật sự sinh ra cho hạnh phúc trường cửu và chúng ta phải vui mừng. Hội thánh mừng các ngài sinh ra ở trên thiên đàng, chứ không tôn kính ngày các ngài sinh ra ở trần gian. Ngược lại, vì không dính bén nguyên tội hay vì được khỏi nguyên tội trước khi sinh ra, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả là ba vị duy nhất được mừng ngày sinh ra ở đời, nên ngày đản sinh của các ngài là ngày đáng mừng vì nó tô đẹp cho thế giới và đem hân hoan cứu độ đến cho loài người. Nhất là khi chúng ta nghĩ đến vai trò đặc biệt của Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Gioan Tẩy Giả trong mầu nhiệm cứu thế. Ngày các ngài sinh ra đem hạnh phúc đến cho chúng ta, nên chúng ta phải hân hoan. Nhưng tại sao mừng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả vào ngày 24 tháng 6 này? Người ta có thể biết rõ ngày sinh tháng đẻ của người khác sao? Không phải như vậy. Ngày xưa mấy ai nhớ rõ được đúng ngày sinh của mình. Họa chăng một vài bậc quan vương nào đó sinh ra trong các đền vua đầy văn hào văn sĩ mới có người ngồi đó để ghi ngày sinh tháng đẻ. Chúa Giêsu, Đức Maria, Thánh Gioan đều là dân nghèo về mặt xã hội, làm sao có thể để lại ngày sinh rõ ràng? Chính việc các ngài đản sinh mới quan trọng. Còn các ngài sinh ra ngày nào, giờ nào thì hậu thế liệu mà đặt ra theo một vài tiêu chuẩn nào đó. Đối với Gioan Tẩy Giả, người ta đã căn cứ vào một câu người nói để tính ra ngày sinh của người. Người đã nói về Đức Giêsu rằng: Ngài phải tiến lên, còn tôi phải suy đi. Vậy lúc Đức Giêsu tiến lên phải là lúc Gioan lui xuống. Đức Giêsu đã sinh ra ngày 25 tháng 12 là ngày Đông Chí, ngày mặt trời bắt đầu tiến lên trong quỹ đạo của nó, thì tốt nhất nên đặt ngày sinh của Gioan vào ngày mặt trời bắt đầu đi xuống. Đó là ngày 24 tháng 6, tức là nửa năm trước ngày Đông Chí, và hợp với lời sứ thần loan báo bà Isabe thụ thai trước Đức Maria 6 tháng. Những điều trên đây một đàng nào cho chúng ta thấy địa vị đặc biệt của Gioan Tẩy Giả trong hàng ngũ các thánh. Nói đúng hơn, người ở ngoài hàng ngũ này, vì chỉ mình người khi sinh ra đã được khỏi tội Adam. Chỉ có Đức Giêsu và Đức Maria không mắc tội đó. Và đàng khác, chúng ta được thấy cuộc đời của người gắn liền với cuộc đời của Đức Giêsu. Ba bài kinh thánh hôm nay dường như muốn nhắc lại ba giai đoạn chính trong cuộc sống của Gioan. Bài sách Isaiah gợi lên ơn gọi tiền định của người. Bài tin mừng nhắc đến hôm người sinh ra và bài sách công vụ nói lên hoạt động chính người đã làm theo sứ mạng. Mục 1. Ơn gọi tiền định. Chúng ta đã biết chuyện Gioan, nên khi nghe đọc những câu Chúa đã gọi tôi từ dạ mẹ, người đã nhắc đến tên tôi, người nắn tôi từ dạ mẹ, nên tôi tớ người. Chúng ta thấy dường như Isaiah đã báo trước về việc sứ thần loan báo cho Zachariah biết ông bà sẽ có con và phải đặt tên con trẻ là Gioan. Và con trẻ ấy khi còn ở trong dạ mẹ đã được ơn Chúa viếng thăm qua lời chào của Đức Maria và đã được khỏi tội Adam cùng trở nên tiên tri của Chúa. Chính Zachariah trong ngày sinh nhật của hài nhi đã được tháo gỡ miệng lưỡi để có thể nói được. Cũng đã chúc tụng Gioan là tiên tri của Đấng Tối Cao để làm cho Jacob và Israel trở lại với Chúa và để trở nên ánh sáng cho các dân tộc. Tức là Zachariah cũng đã lấy lại nhiều lời trong bài sách Isaiah hôm nay để nói về Gioan. Tuy nhiên chúng ta vẫn không được coi lời sấm của Isaiah đã nhằm nói đến Gioan. Người ta có thể áp dụng những lời đó vào Gioan, nhưng Gioan không phải là đối tượng của những lời ấy. Và việc tìm hiểu ý nghĩa đích thực của những lời này còn làm tăng giá trị Gioan hơn nữa. Thật vậy, đoạn tiên tri hôm nay nằm trong Isaiah thứ hai, gồm các chương 40 đến 55. Là những lời của Chúa nói với Israel và nói về Israel dân Chúa lúc được đưa ra khỏi cảnh lưu đày Babylon, tức năm 538. Chúa phán, mặc dầu Israel thất tín, Chúa vẫn trung thành với lời hứa. Người sẽ gửi đến một người tôi tớ. Đoạn sách hôm nay nói đến ơn gọi của người tôi tớ đó. Nó là một trong bốn đoạn Isaiah mà người ta quen gọi là bốn khúc ca về người tôi tớ. Và chúng ta biết chẳng ai trong lịch sử đã thể hiện những lời sấm về người tôi tớ này bằng chính Đức Giê-xu cứu thế. Chính người sẽ là người tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa đến hy sinh cứu độ dân người. Do đó, lời sách Isaiah hôm nay chủ yếu muốn nói về Đức Giêsu Kitô. Chỉ có người mới thật là vị tiên tri của Đấng Tối Cao sẽ làm cho Israel quay đầu về với Thiên Chúa và người sẽ là ánh sáng đích thực cho các dân tộc. Nhưng người đã được tất cả cựu ước chuẩn bị, thành ra người tôi tớ đích thực cũng đã được nhiều người tôi tớ đi trước loan báo. Gioan là tiền hô của Đức Giêsu Kitô cứu thế. Người đáng được áp dụng những sấm ngôn kia, và chúng ta thấy việc áp dụng này rất may mắn, vì lời sách Isaiah hôm nay quả thực có thể gợi lên nhiều sự kiện trong cuộc đời của Gioan. Từ việc người được chọn từ trong lòng mẹ, đến việc được kêu tên từ ngày ấy và được chỉ định làm tiên tri. Tuy nhiên, chính Isaiah cũng đã không dựng đứng lên một hình ảnh về người tôi tớ từ hư vô, tức là không dựa vào các yếu tố đã có sẵn. Không, có thể nói ông đã dùng tất cả phần sách cựu ước có trước ông để xây dựng hình ảnh người tôi tớ này. Ông dùng những lời Chúa nói về Israel và Jerusalem tản mát trong tất cả các sách cựu ước để vẽ ra khuôn mặt người tôi tớ. Bởi vì người tôi tớ đầu tiên của Thiên Chúa chính là Israel dân người. Người đã gọi Israel từ trong dạ mẹ, đã đặt tên cho nó, đã săn sóc nó như mũi tên quý báu mà người chiến sĩ cẩn thận giữ gìn trong bao. Người dùng Israel để tỏ hiện vinh quang của người. Người nhờ Thánh Điện Jerusalem để quy tụ nhà Jacob. Người tỏa sáng vinh quang trên dân người để nó trở thành ánh sáng cho các dân tộc. Nói đúng ra, khi viết đoạn sách hôm nay, Isaiah chỉ muốn nói đến Jerusalem và Israel sắp được cứu độ để ra khỏi cảnh lưu đày, vì ơn gọi tiền định để rồi nó sẽ chiếu tỏa ơn cứu độ của Chúa cho muôn dân. Có như vậy chúng ta mới hiểu được câu 4 ám chỉ đến thân phận lưu đày kiệt quệ. Và có như vậy chúng ta mới dễ được an ủi, bởi vì điều đã viết về dân Chúa nói chung cũng có thể hiểu được về từng người con Chúa nói riêng, cho dù điều đó chỉ thể hiện hoàn toàn nơi Đức Giêsu cứu thế là dân Chúa đích thực và là con một Thiên Chúa. Và dĩ nhiên điều ấy áp dụng cho các thánh nhân sẽ đúng hơn khi áp dụng cho chúng ta. Nhưng chúng ta không được coi mình như đứng ở ngoài. Những lời nói về ơn gọi tiền định của Gioan cũng phải được hiểu về chúng ta, để chúng ta tham dự hơn vào sự vui mừng trong ngày người đản sinh hôm nay. Mục 2. Sinh nhật Gioan. Tin mừng theo Thánh Luca viết rằng, hôm Gioan chào đời, bà con láng giềng đã đến chung vui với ông bà Zacharia. Cả hai người đã già mà không có con, lại không đáng mừng sao? Lẽ ra chính hôm ấy người ta phải đặt tên ngay cho con trẻ. Nhưng từ thời lưu đày, người ta bắt chước phong tục Hy Lạp để việc đó lại sau, và như vậy cũng tôn vinh ngày làm lễ cắt bì hơn, cử hành 8 ngày sau sinh nhật. Đó là ngày đánh dấu việc con trẻ từ nay thuộc dân Chúa. Bạn hữu thân thích đến đông hơn, người ta muốn gọi con trẻ bằng tên của cha nó để tôn trọng ông. Vì theo tục lệ, lẽ ra phải lấy tên của ông nội mà đặt cho đứa bé. Nhưng Zacharia cũng đã lão rồi, và nay ông mới có con, nên để ông vui, người ta muốn gọi đứa bé là Zacharia. Thế nhưng mẹ nó không chịu, người ta nói thế nào bà cũng không nghe. Người ta phải nại đến cha nó, nhưng ông lại câm. Phải lấy bút giấy cho ông. Ông viết, hãy đặt tên nó là Gioan. Thật là lạ lùng, không ai bảo ai mà cả cha lẫn mẹ đều muốn gọi nó là Gioan, một tên không có trong họ hàng thân thuộc. Gioan có nghĩa là Chúa chạnh thương, Chúa đoái nhìn, Chúa muốn cứu độ. Cái tên thật hay, nhưng ai bảo hai ông bà biết mà chọn? Người ta chưa kịp hết ngạc nhiên, thì Zacharia đã bật miệng hát lên bài ca chúc tụng. Phải chăng 9 tháng câm đã cho ông thời gian suy nghĩ về lòng Chúa nhân ái, chạnh thương, muốn nhìn lại Israel để ra tay cứu độ như lời đã hứa cùng tổ phụ Abraham và cho đến muôn đời. Thánh Luca đã tỏ ra lỗi lạc trong bài tường thuật hôm nay. Người không chú ý đến ngày sinh nhật của Gioan, người mời chúng ta tham dự nghi lễ cắt bì, tức là nghi thức tiến dâng hài nhi lên làm con Chúa. Nói đúng hơn, người chỉ nhắc đến tên lễ nghi này để đưa mắt chúng ta hướng về Chúa, để thấy Chúa đang đoái nhìn, chiếu cố, chạnh thương và muốn cứu độ dân người. Thánh Luca dùng mọi yếu tố có thể tìm thấy để làm nổi bật tên Gioan, khiến người ta thấy rõ Chúa đang thể hiện lời hứa cho Israel và các dân tộc. Đó không phải là tên của ông nội đứa bé, cũng chẳng phải là tên của ai trong họ hàng thân thuộc. Làm sao cả cha lẫn mẹ không đồng ý trước mà lại nói ra cùng một tên? Và tên này chỉ có thể bắt nguồn từ mầu nhiệm Chúa đoái thương hai ông bà cũng như hài nhi và toàn dân. Nếu được phép tìm hiểu thêm nữa, chúng ta hãy để ý. Ở đây, chính uy quyền của người cha giải quyết vấn đề đặt tên cho con trẻ. Còn trong trường hợp hài nhi sẽ sinh ra ở Bethlehem, chính Đức Maria là người trước hết có nghĩa vụ phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu. Phải chăng Gioan dù sao cũng còn là con cái xác thịt nên thuộc quyền cha? Còn cha của Đức Giê-xu là Thiên Chúa nên quyền đặt tên cho người tùy ở Đức Mẹ Đồng Trinh. Dù sao hôm nay giáo hội rất vui mừng vì được Gioan, tức là được ơn Chúa chạnh thương, đoái nhìn, muốn cứu độ dân người. Chính người Do Thái thời Gioan đã nghĩ như vậy, nên họ nóng lòng chờ đợi xem Chúa sẽ ra tay thế nào nơi hài nhi mới sinh. Mục 3. Hành động của Gioan. Cũng một tác giả sách tin mừng thứ ba đã viết về Gioan như hôm nay chúng ta nghe đọc trong sách Công vụ các tông đồ. Ông để cho Phao-lô nói với những người kính giới Thiên Chúa và đang chờ đợi lời cứu thoát. Dù không sống ở đất Do Thái, nhưng họ chia sẻ mọi tâm tình tôn giáo của đồng bào nơi cố hương. sống giữa dân ngoại và trong nền văn hóa Hy Lạp, những người Do Thái thiên cư đang nghe Phao-lô giảng trong hội đường vào ngày Sa-bát. Họ đã nghe biết về Gioan và đang chờ các hậu quả của việc người xuất hiện. Người đã rao giảng phép rửa thống hối, nhưng nghe đâu người đã bị bắt và bị giết vì đã khẳng khái lên án tội loạn luân của vua Herode. Người là đấng thánh chắc rồi, các môn đệ của người đang hoạt động, không biết rồi sẽ ra sao. Nay Phao-lô đến cho họ biết thi vận nghiệp gần mãn. Gioan đã nói: các người tưởng tôi là gì thì không phải tôi đâu, nhưng này đang đứng sau tôi đấng tôi không đáng cởi dép chân người. Rồi Phao-lô tiếp tục nói với người ta về Đức Giê-xu. Người đã làm công việc của Gioan, vì tự chung hoạt động của Gioan cũng là giới thiệu Đức Giê-xu cứu thế, là tình thương cứu độ của Thiên Chúa. Phép rửa mà Gioan đã làm tuy quan trọng, vì từ đó đã khiến người được mệnh danh là tẩy giả, cũng chỉ nhằm mục đích giúp chúng ta thống hối tội lỗi để đón nhận Đức Giê-xu Kitô. Gioan đúng thật là tôi tớ, khiêm tốn và chăm chỉ làm việc để tôn vinh chủ mình. Ông không lợi dụng lòng phấn khởi lầm tưởng của người ta khi họ muốn coi ông như cứu thế. Ông công nhận không đáng cởi giày cho đấng ấy, tức là không đáng làm môn đệ của người. Chính vì Gioan đóng đúng vai trò của vị tiền hô mà ngày nay hơn hết mọi vị thánh, người còn sống động trong sinh hoạt của hội thánh. Hội thánh không ngừng cử hành mầu nhiệm cứu độ nên luôn luôn nhắc đến Gioan. Hội thánh mừng sinh nhật của người để biết hừng đông ân cứu thế đã nổi lên giữa chân trời trong đời sống của dân Chúa. Hội thánh nghe tiếng người trong mùa vọng phục vụ để thanh tẩy tâm hồn và đời sống, hầu chuẩn bị ngày Chúa đến. Hội thánh kính nhớ sự chết của người để được báo tin về cuộc tử nạn cứu thế của Đức Kitô. Thánh Gioan là tiên tri được sai đi trước mặt Đức Giêsu cứu thế, thì người còn sống mãi trong tâm tư của hội thánh đang đi đón Đức Kitô trở lại. Có thể nói hội thánh phải gặp Thánh Gioan trước, tức là phải thanh tẩy, chuẩn bị nên dân tốt lành hầu đón nhận ơn Chúa đến viếng thăm. Và như vậy, thiết tưởng đã đủ để nói lên điều này, là cho đến ngày Đức Giêsu Kitô trở lại, chúng ta phải nghe lời Gioan giảng, phải thi hành việc người truyền, phải hành động và trở nên như người. Chúng ta hãy làm công việc này nhờ những bài kinh thánh hôm nay đã nói về Thánh Gioan. Chúng ta luôn nhớ ơn gọi tiền định. Chúng ta luôn suy ngày được hiến dâng cho Chúa và nhận tên là Kitô hữu, một danh hiệu nói lên tình thương cứu độ của Chúa. Nhất là chúng ta bắt chước Thánh Gioan có đời sống thanh tẩy tội lỗi, luôn khiêm tốn giới thiệu Đức Giêsu cứu thế cho mọi người. Giờ đây chính Chúa sẽ đến gặp chúng ta trong thánh lễ. Chúng ta hãy có lòng thống hối như muốn cúi xuống cởi giày cho người. Chúng ta sẽ được người nâng lên như có lần người đã tôn vinh Thánh Gioan trước mặt mọi người. Thầy bảo thật, trong muôn vàn con cái mà đàn bà sinh ra, không ai quý trọng hơn Gioan, nhưng kẻ bé nhất trong nước trời còn hơn ông. Vì Gioan chỉ là vị tiền hô, còn chúng ta từ nay là bạn hữu, là Kitô hữu. Ước gì chúng ta hiểu như vậy để từ nay sống xứng đáng hơn với danh hiệu này. Và như thế, chúng ta sẽ tôn vinh Chúa, sẽ tiếp tục làm công việc của Thánh Gioan là giới thiệu Chúa cho mọi người.